18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 51. Phần 51 phải nói là đêm mùa đông ở Đà Lạt rất rất lạnh. Dưới ánh đèn đường người ta có thể nhìn rõ làn hơi thở của mình và những người xung quanh. Những con gió thổi lùa qua cả đám rùng mình vì lạnh, càng lạnh chỉ càng giúp người sâu hơn vào tôi. Nhỏ Hân cũng tranh thủ ngồi sát vào chứ không vô tư như chị. Tội nghiệp anh Phong ngồi một mình bơ vơ, biết sao được lệnh của nữ hoàng mà cho dù có đóng băng lại thì anh cũng hổng dám trái lời chị. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường, nãy giờ cũng đi được hai vòng bờ hồ, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc. Người ta tụng nhau lại xung quanh những bếp lửa nóng của mấy quầy hàng bán khô, bán khoai, bánh tráng nướng hay đơn giản chỉ là hàng trà nhỏ của một ai đó góc phố. Hay sang trọng hơn là những người du khách xa lạ ngồi run run trên mấy quán cà phê đèn màu lung linh phía bên đường, nhìn lên chẳng khác nào những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Tôi thích quan sát. Thói quen của tôi là im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, tâm trạng tôi lúc này lại càng thích im lặng để quan sát, trời càng lúc càng lạnh, đến nỗi vô thức tôi phải đưa tay kéo sát chị và Nhỏ Hân vào người tôi, hai người đang lạnh run cả lên, cả ba đứa nhìn nhau rồi lại nhìn anh Phong rồi cả đám tự nhiên bật cười khúc khích, trời lạnh. Phải chăng chỉ có mấy đứa điên mới ngồi dong xe chạy vòng vòng bờ hồ như thế này, phải kiếm ngay chỗ nào đó có lửa ngồi mới được chứ để như thế này mãi chắc có lạnh đến xỉu. Hình như ai cũng có suy nghĩ thế này nên khi vừa nhìn thấy một bà cụ bán khô nướng dọn bếp lửa ra một góc, chị vội nói vừa đủ cho ông chủ xe ngựa nghe. Ông ơi cho tụi con xuống đây, nhanh nhanh đi ông, rồi ngừng liền đây, ông cụ cười to rồi cho xe ngừng lại. Ngay lập tức chị kéo tay tôi và Nhỏ Hân nhảy xuống xe xà xuống ngồi bên bếp lửa đưa tay vào suýt xoa, trời ơi chị sắp chết rồi nè, tôi im lặng, Nhỏ Hân cũng im lặng. Anh Phong tính tiền xe ngựa xong cũng vội ngồi xuống cạnh tôi cười như mếu đó sao không đòi đi dạo nửa đi, bỏ Phong ngồi một mình còn bày đặt la lạnh nửa, xí lạnh thiệt chứ bộ. Phong con trai mà, con trai thì con trai, nhóc em mờ cũng là con trai nè, nhóc khác Phong khác, nhóc còn nhỏ biết chưa, ngang ngược quá nha bà cô, Uyên Phong chết giờ. Muốn gì, chị chu chu miệng cãi nhau với anh Phong, bà bán khô cười giải nguy cho anh Phong, thôi thôi mấy cô cậu ăn gì để tôi làm cho gây lộn hoài. Chị quay qua nhìn bà cụ cười tươi tại hắn kiếm chuyện trước đó bà, hi hi bà nướng cho tụi con cái này cái này cái này nữa, chị đưa tay chỉ tùm lum thứ khô trên chiếc rổ to của bà cụ mà không thèm suy nghĩ, không thèm hỏi ý kiến của ba đứa còn lại. Chị Phương coi chừng ăn hỏng hết đó, Nhỏ Hân kéo tay chị, nhưng chị của tôi liền cười tít mắt vừa nhìn Nhỏ Hân vừa lấy tay nhéo má tôi nhẹ nhẹ, hít làm như tôi con nít không bằng vậy. Hi hi kệ đi ăn hỏng hết mình bắt hai tên ngốc kia ăn dùm, nhiêu đó bốn đứa ăn cũng hỏng hết đâu cô nương, anh Phong chen vào. Lập tức chị cú một cái lên đầu anh vì cái tội dám ý kiến ý cỏ, im ngay tên kia kiếm chuyện hoài nha, bó tay rồi, em xử đi em mờ, anh Phong nhún vai xoa xoa đầu. Tất nhiên tôi chỉ biết cười trừ im lặng trước nắm đấm của chị dứ dứ trước mũi, có trời cũng hổng dám kiếm chuyện với bà cô ngang ngược này chứ nói gì tới lượt tôi. Trời càng về khuya lại càng đông người qua lại trên đường, bốn đứa ngồi tụm lại bên bếp than nóng rực cố nép vào nhau để xua đi cái lạnh run người, mùi thơm của món khô nướng bốc lên nghi ngút. Đúng là cái mùi đầy cám dỗ đối với bất kỳ người đi đường nào trong cái tiết trời lạnh thế này, lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, thi thoảng cười khúc khích. Trời càng lạnh người ta càng sát lại gần nhau hơn, ừ thì càng gần nhau hơn, chỉ có một vài người nào đó thì buộc phải xa nhau, một vài người nào đó, trong đó có lẽ có tôi và em, hơi tệ nhỉ. Xong tiết mục khô nướng, lại kéo nhau đi ăn ốc. Trời lạnh mà gặp mấy món nóng nóng nướng nướng như thế này thì còn gì phê bằng. Tới thằng thất tình trầm trọng như tôi còn không thể cưỡng lại nữa mà. Tất nhiên cũng phải lấy cái lý do đành chịu ăn vì lệnh của chị không cãi được. Ai buồn bỏ ăn bỏ uống hoặc nhậu nhẹt giải sầu thì kệ ai, chứ còn tôi và chị mà buồn thì giống nhau ở điểm ăn uống càng mạnh hơn. Buồn thế này thì có lợi hay hại cũng chưa biết nữa, chỉ biết là bụng tôi no căng vì mấy cả chục dĩa ốc đủ loại chị gọi ra. Một ngày thất tình kỳ lạ giống như chưa bao giờ tôi gặp chuyện chia xa một người vậy. Hay có lẽ sự xuất hiện vồn vã của chị đã làm tôi chẳng kịp để im lặng riêng suy nghĩ của mình. Như cảnh của một bao người vừa mất đi người yêu bình thường khác, có lẽ chị của tôi vẫn ở bên tôi như lúc này thì chắc chẳng bao giờ tôi gỡ được chiếc mặt nạ tươi cười ra để trở lại với đúng con người tôi. Tất nhiên điều đó không thể xảy ra vì chị vẫn là một người chị bạn không hơn không kém, ít nhất là cho đến thời điểm đó chẳng thể ở mãi bên tôi được. Tôi mỉm cười nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, đưa mắt nhìn về phía dưới bờ hồ. Trời khuya, tôi biết điều đó dựa trên khung cảnh trước mắt tôi. Dòng người dạo phố đêm đã thưa thớt dần. Tôi im lặng trở về với chính tôi, đếm lặng ngắm khung cảnh đêm của thành phố lạnh lẽo này. Im lặng với những suy nghĩ đắng ngắt như mùi vị của cái chất lòng màu đen tôi đang nhấm nháp trong miệng. Làm ầm cả buổi chiều mệt nhoài nên giờ có lẽ ba người còn lại đang say giấc trong phòng. Nhất là chị của tôi vừa về đến phòng đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chẳng thèm thay đồ, chẳng thèm chào hỏi ai cả. Vậy mà lúc còn ăn ốc, chị cứ đòi mua cho được một bộ trò chơi xếp hình của nhóc bán hàng rong để về chia phe thi nhau chơi giáp hình. Giờ thì ngủ ôm chăn ngủ khì khì mặc sự đời xung quanh. Tôi vẫn đứng đó, mặc trời lạnh, mặc mọi thứ xung quanh để nghĩ về chị, nghĩ về tất cả trừ em. Bởi vì khi trở về chính con người thật một mình, người ta vẫn sợ nghĩ về những điều làm người ta cảm thấy đau. Vậy mà càng tránh né thì người ta càng phải nghĩ đến tôi. Sao rồi, đang nghĩ đến nhỏ thi hả em mờ? Tiếng nhỏ Hân nhẹ nhàng sau lưng vừa đủ để tôi khẽ giật mình. Ừ, sao Hân không ngủ đi, khuya rồi. Hay quá, nói người ta mà hổng nhìn lại mình. Ừ, quên mất. Tôi bật cười nhẹ đưa ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm. Nhỏ Hân ngồi nhẹ nhàng ngồi lên lan can, quay mặt ra ngoài đung đưa chân. Lại uống cà phê không đường hả? Ở tính uống cái thứ đắng ngắt vậy hoài hả trời? Ở chắc vậy phì, khùng vừa vừa thôi. Bỏ đường đi cho ngọt, quen rồi mà. Bó tay, ở mà nè Hân leo xuống đi ngồi vậy, té rồi sao? Nhỏ vẫn ngẩn mặt lên trời không thèm nghe lời cảnh báo của tôi, biết lo thì bỏ ly cà phê xuống đi. Con trai phải ga lăng chút xíu rồi Hân té, em mờ phải giữ Hân lại kịp chứ. Thì biết mà té bất ngờ sao giữ kịp, chừng nào Hân té Hân sẽ nói em mờ biết mà. Yên tâm, hay quá, thôi xuống dùm đi. Em mờ nhỏ xíu tay đau sao mà giữ nổi không biết, hi hi. Thì em mờ chỉ cần giữ được rồi, còn té hay không chuyện của Hân. Nhỏ quay lại cười, tôi lắc đầu mỉm cười ngang quá, câu nói của tôi hơi thừa. Có lẽ đứa con gái nào ít nhiều cũng ngang ngược theo cách riêng của mình, ít nhất là những người con gái tôi đã từng biết đến. Nói ngang thì nói vậy, rồi nhỏ cũng chịu leo xuống đứng cạnh tôi. Nè giờ em mờ tính sao? Tính gì? Nhỏ thi đi rồi, ở em mờ biết mà. Vậy em mờ tính buồn tới bao giờ? Ở cũng chưa biết, buồn chừng nào chán thì thôi. Hì Hân mất 2 tuần mới hết buồn đó, còn em mờ để coi, chắc buồn hết đêm nay thôi. Lỡ hứa rồi hứa với ai? Với một người. Tôi mỉm cười nghĩ đến chị. Ừ thì lời hứa của tôi với ai có thể cho qua, nhưng mà chẳng biết vì sao mỗi lần hứa gì đó với chị, dù là hứa vu vơ cho vui nhưng vô hình dung tôi luôn cố gắng thực hiện đúng như vậy, khó hiểu. Chắc hứa với nhỏ thi chứ gì, nhỏ này cũng kỳ chồng mình mà cũng bắt hứa tùm lum. À ừ, nè đừng nói vậy, em mờ đâu phải là chồng thi. Tôi buộc miệng một cách chua chát. Ừ đúng quá còn gì. Tôi đâu phải chồng em, khích ưm hân quên, xin lỗi em mờ, ở không sao, cũng suýt thành chồng chứ bộ he he, thôi đi đồ khùng. Làm bộ cười hoài, làm như ai cũng ngốc như em mờ hổng biết mấy người dáng vui vẻ vậy, không vui thì biết làm sao giờ, hân hổng biết hứa với ai cũng được, đừng có suy sụp quá là được rồi. Còn lâu lâu vẫn có thể buồn mà, biết rồi, cảm ơn nghen, lần nào em mờ gặp chuyện không vui với Thi cũng toàn nhờ Hân an ủi, hay có gì đâu, ai biểu Hân là bạn của hai người chi. Mà này càng nghĩ càng tức hai người, tự nhiên cái buông xuôi chi hổng biết, hai người bộ bàn bạc sao rồi tự nhiên bỏ cuộc là sao, Hân hỏi hoài mà nhỏ hổng chịu nói. Em mờ cũng hổng chịu nói làm sao ai giúp gì được cho hai người, bực mình dễ sợ, thôi chuyện cũng đã rồi, chắc Hân cũng hiểu phần nào lý do mà, giờ hối hận cũng không kịp đâu, cứ ráng mà sống tiếp vậy. Biết là hối hận hổng kịp nhưng mà tức hai người lắm, một đứa thì ngu một người thì ngốc, nè có hò hẹn gì với nhau không đó, ừ hò hẹn gì nữa, thôi đừng nhắc chuyện đó. Sao hổng ngủ đi lo lắng chi không biết, hứa là buồn hết hôm nay mai bình thường liền mà đừng lo, ai thèm lo, chỉ sợ em mờ buồn nhỏ thì biết mất công nhỏ buồn theo. Ai hơi đâu lo cho người dưng mấy người ở rồi lo cho em mờ hay thì cũng được, Hân ngủ đi, mai còn về Sài Gòn nữa mà, kệ Hân chưa muốn ngủ, chừng nào Hân ngủ kệ Hân, tôi im lặng, nhỏ Hân cũng im lặng. Một cuộc nói chuyện khá nhạt, cũng chẳng ăn nhập vào đâu, không có gì rõ ràng. Âu thì ai nói chuyện với tôi lúc này chắc cũng không khá hơn gì nhỏ Hân cho lắm. Bản thân tôi vốn nhạt nhẽo và nhàm chán kia mà, trời vẫn lạnh, nhỏ Hân vẫn kiên nhẫn đứng cạnh tôi nhìn về phía lòng đường. Bỗng nhỏ giật ly cà phê trên tay tôi đưa lên miệng uống sạch, sau đó nhăn mặt lấy tay vuốt miệng uống chi ba cái thứ đáng ghét vậy không biết, em mờ bắt đầu uống cà phê không đường lúc nào vậy hả? Con nít con nơi tập tành như ông già, ở cũng lâu rồi, hổng nhớ nữa, sao hổng chịu bỏ đường vào cho ngọt, ừ, tại thói quen, mệt dấu hoài, thói quen nào cũng phải có lý do nào đó. Không có lý do thiệt, thói quen thôi, không tin, nhìn mặt em mờ kìa ai mà tin, hổng nói cũng được, sau này chắc chắn Hân sẽ bắt em mờ nói, trời, có chút chuyện cà phê thôi mà nghiêm trọng dữ. Sao hổng nghiêm trọng, những người uống cà phê không đường hoặc là không bình thường hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ làm họ chỉ muốn tìm tới cái đáng ghét này. Chắc chắn, em mờ ở cả hai trường hợp, nhỏ xoay xoay ly cà phê trên tay nói chắc như đinh đóng cột, chắc như chính nhỏ là tôi vậy, cô bạn này hóa ra cũng nhạy cảm và chịu khó suy nghĩ về người khác. Con gái hình như luôn có thêm một giác quan thì phải, tôi mỉm cười vì cái suy đoán như đúng rồi của nhỏ, ừ, chắc vậy, em mờ thích khác người mà con nít con nơi bày đặt thôi uống cái khác đi. Đừng uống cà phê nữa, muốn tập làm người lớn thì uống cái khác, giờ này còn uống gì nữa, chờ chút, nhỏ nháy mắt mỉm cười đi vào trong. Được một lúc thì đi ra với chai rượu trên tay cùng hai cái ly thủy tinh, hả, uống rượu hả, khích em mờ hổng biết nhậu đâu, xí ai cho em mờ nhậu, uống thử đi, thú vị hơn cà phê nhiều, nhỏ lắc lắc chai. Đưa tôi một ly thủy tinh rồi rót vào đến nửa ly thì ngừng quay qua tự rót cho mình một nửa ly. Sau đó nhỏ nháy mắt đưa ly lên trước mặt thử đi cụng ly nha hi hi. Tôi chậm rãi đưa ly lên chạm nhẹ vào ly nhỏ rồi đưa lên miệng uống một hớp nhỏ. Mũi rượu sộc lên mũi tôi cay xè. Từng giọt rượu chạy vào trong cuống họng tôi nóng nhẹ nhàng. Có vị chua, có vị đắng. Hòa quyện vào nhau giống y như mùi rượu, sao, ngon không, thì ngon, hi hi nhìn kìa cái mặt ngu thấy sợ, phê rồi chứ gì. con trai gì uống rượu giờ thì nào giờ có biết nhậu đâu, cảm giác sao, sắp xỉn chứ sao, tôi cười, đây không phải lần đầu tôi uống rượu, đây chỉ là lần đầu tiên tôi nếm thử loại rượu này với một người con gái khác chứ không phải với mấy thằng bạn chí cốt của tôi, một chút cay, một chút nồng, một chút đắng. Một chút chua chua rồi ngọt ngọt nữa, phê chưa chàng, nhỏ lắc lắc xoay tròn chiếc ly thủy tinh cười cười nói nhỏ, vừa đủ để tôi bật cười vì cái triết lý của nhỏ. Đây mới là cuộc sống nè chàng, người ta kêu là vang đó, nhỏ kết thúc bằng hai từ, vang, một cách nhẹ nhàng. Lại thêm một tiếng xì nhỏ phía sau cho đúng chất người Việt nói tiếng nước ngoài rồi uống một hơi hết ly rượu. Tôi bật cười nhìn ly rượu trên tay rồi nhìn nhỏ nè nè xỉn hả cô nương, làm nhảm gì đó. Xỉn cái đầu em mờ đó, rượu này nhẹ lắm, uống đi hổng có xỉn đâu mà sợ, tôi không biết nhậu mà, nhậu đâu mà nhậu, lâu lâu uống thử một chút thui hân có cho em mờ nhậu đâu hổng biết. Ngon hơn cà phê không đường của em mờ nhiều, tôi đành đưa ly rượu lên miệng uống một hơi hết rượu, rồi để ly xuống lan can từ từ cảm nhận hương vị của loại rượu vang của cô bạn kế bên ép tôi uống. Cay nồng, đắng đắng, chua chua và cả ngọt ngọt của nhỏ hân nói đều đang bao lấy đầu lưỡi tôi, bất giác lại thấy như cuộc sống, bất giác lại muốn uống thêm để được nghĩ về em, sao, đã chưa? Hi hi, tôi bật cười trước ánh mắt tò mò của nhỏ đang nhìn tôi nhưng cà phê của em mờ vẫn ngon hơn, đáng ghét, mất hứng người ta hết luôn, hết cà phê rồi uống cái này đỡ đi. Nhỏ làm vẻ mặt giận dỗi đổ rượu vào gần đầy ly tôi sau đó tự rót cho mình một ly như vậy im lặng uống sạch không chừa một giọt. Đồng ý là vang nhẹ nhưng mà uống gì cả ly to tướng thế này bảo đảm chút tôi xỉn cho coi gì chứ vụ uống mấy thứ có men này tôi chịu thua. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi cũng phải nhắm mắt nhắm mũi tu cho hết ly vang nhẹ nhàng của nhỏ chứ không chắc bị đè đổ không chừng. Rồi đó thôi nghĩ chút xịn cho coi, con trai gì yếu xìu, đâu biết uống rượu đâu, xí, phải con trai hông đó ha là gay, nghi quá nha, gay hay không dù em mờ uống chút xịn làm bậy hay không biết liền ha ha thấy ghê hông, ngon thì nhào vô. Nhỏ cười khúc khích đè ly tôi uống đổ thêm cho tôi và nhỏ hai ly gần đầy nửa rồi cụng nhẹ thôi xịn rồi đó một ly nửa thui hít tôi đành đua ly lên miệng uống được một hớp nhỏ thì nhỏ kéo tay tôi xuống sao vậy làm gì gấp dạ còn một ly thì phải uống từ từ thiệt bó tay với nhỏ luôn chắc muốn hành xác tôi chứ gì nữa. Tôi là tôi thấy tê tê người rồi đó, xỉn thì không xỉn nhưng tôi không quen với cảm giác có men rượu trong người. Nhỏ hân cười nhẹ để hai ly rượu xuống lan can bên canh chai rượu rồi đứng im nhìn về phía hồ suýt xoa, trời lạnh thiệt ha em mờ, không biết năm sau có lên đây được không nữa. Muốn lên thì lên có gì đâu, chắc gì được như giờ là sao, thì uống vang, bên, nhỏ ngập ngừng rồi khẽ đưa tay lên miệng để che tiếng hắt xì, đó hay qua, uống rượu cho đã rồi hắt xì, mai bệnh rồi đổ thừa nửa đi, sao hồi nãy hổng chịu mặc thêm áo cho ấm, nhỏ hân hắt xì tôi mới để ý giờ nhỏ chị mặc mỗi chiếc áo thun mỏng tanh để ngủ chứ có phải áo ấm này nọ như tôi lúc này đâu. Tôi vội cởi bớt cái áo ấm rồi khoác lên người hân, chạm tay vào người nhỏ tôi mới cảm nhận rõ nhỏ đang khẽ run vì lạnh phì, nói tôi ngốc nhỏ càng ngốc hơn. Nè mặc đi cho đỡ lạnh rồi đi ngủ dùm cô nương. Nhỏ đưa hai tay lên vai khẽ kéo áo rút người sâu vào như để cảm nhận hết cái ấm của chiếc áo. Cảm ơn nha, ga lăng quá vậy, áo ấm ghê. Áo đang mặc mà chắc còn hơi ấm, không sợ lạnh hả? Thì lạnh mà chịu được. Tôi im lặng cầm ly rượu lên uống. Lần này tôi không phải nhăn nhó vì đắng nữa, có lẽ tôi quen với mùi vị của vang rồi thì phải. Cũng đúng, vang là một thứ khá thú vị đó chứ, nhẹ nhàng và cũng đắng như món cà phê không đường của tôi. Cảm giác mọi thứ xung quanh cũng giống như vị đắng của vang vậy, thật khó để tôi tìm đi si cảm giác ngọt của vang vào lúc này. Có lẽ tôi đang say, không biết uống rượu, say là đúng rồi. Chợt nhỏ hơn đứng sát lại gần tôi hơn khẽ chọt chọt vào vai tôi nè. A-N-H tôi chỉ nghe rõ từ nè. Còn sau đó là từ gì thì tôi không nghe rõ. Đại loại là vần. A. Có lẽ vậy. Tôi say thiệt rồi thì phải. Sao hân? Có muốn ôm không? Cho mượn nè. Tôi mỉm cười mắt vẫn nhìn ra xa ừ. Không. Từ không thoát ra nhẹ nhàng. Hơi thở thoang thoảng mùi vang của nhỏ phả vào vai tôi, chẳng biết nửa vì hai tay tôi đang vòng ôm siết lấy hân, tôi chẳng biết nửa. Chỉ là tôi đang cần một vòng tay nào đó để cố giữ chiếc mặt nạ hề mang nụ cười mỉm trên môi, tôi sợ lỡ cái con người bất cần của tôi quay về. Tôi sẽ làm điều gì đó khủng khiếp để trả thù vì lúc này tôi đang nghĩ về vị đắng của việc mất em. Tôi sợ tôi sẽ nghĩ về cách để làm gì đó cho hả cơn giận đau nhói trong lòng lúc này. Con người ta đáng sợ nhất là khi nghĩ về những nỗi đau của lòng thù hận và cũng giống một con thú nhất khi người ta nổi giận hơn vẫn đứng yên đó để tôi ôm thật chặt lạnh lắm. Đau lắm, tay tôi khẽ run run, tôi không khóc, con trai mà đâu có khóc được, chỉ là tôi say rồi thì phải, những ngọn đèn đường phía xa đang nhòe đi trước mắt tôi, rõ ràng, tôi đang say, có lẽ vậy, trời vẫn lạnh, càng lúc càng lạnh, chẳng biết tôi ôm hơn bao lâu nữa, chỉ biết ngày càng mắt tôi càng nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Tôi mỉm cười xác nhận tôi say thiệt rồi chứ không có lẽ có chẳng gì nữa. Một bóng đèn đường mà tôi nhìn thành hai ba bóng là đủ hiểu tử lượng tôi tệ cỡ nào. Tôi thề là giờ nhỏ hơn rời tôi là ra đứa té xuống ban công là tôi chứ hổng phải nhỏ hơn. Ừ thì say lâu lắm rồi tôi mới bị say như thế này. Nhỏ hơn cũng cảm nhận được tình trạng của tôi hay sao cho nên không dám nhúc nhích, chỉ khẽ lấy tay nắm tay tôi lắc nhẹ, nè, xịn thiệt hả, ở xịn rồi, thấy ghê hôn. Nãy ai nói tính, làm bậy gì đâu làm thử coi coi, thôi làm gì, mà làm, quắc luôn rồi nè, vậy giờ sao, cho mượn ôm chút tính ôm hoài hả, quên, xin lỗi hơn nha. Tôi vội rút tay lại vì nhận ra mình đã đi quá xa, say thì say nhưng vẫn biết mình đang làm gì, dù sao tâm trạng cũng đỡ hơn một tí, nhưng hơn khẽ kéo tay tôi lại không cho rút ra. Nè, sao vậy, đỡ hơn chưa, xịn quắc cần câu luôn rồi đỡ gì nữa, không, ý hơn hỏi là tâm trạng em mờ kìa, đỡ hơn chưa, đỡ rồi, cảm ơn hơn, thiệt không? Hay làm người tốt thì làm cho chót lỡ ông rồi nếu chưa đỡ thì cho ôm chút nữa đó. Ừ không sao đâu, bình tĩnh lại rồi. Tôi rút tay ra xoay lưng lại đứng dựa người vào ban công rồi cầm ly rượu còn lại lên định uống. Nhỏ hơn vội kéo tay tôi lại, trời ơi xịn rồi uống chi nữa, muốn chết hả? Lỡ xịn rồi xịn hơn chút có sao đâu, nãy xúi em mờ uống giờ cản là sao, nãy khác giờ khác, ai ngờ em mờ uống giờ vậy đâu, hổng sao, uống hết ly này rồi thôi, vang của hân mà, giờ muốn uống nửa thiệt hả, cụng ly ha, cũng thì cụng, nhỏ đưa ly rượu lên cụng nhẹ vào ly tôi. Hai đứa chậm rãi uống sạch cho đến giọt vang cuối cùng trôi vào miệng, tôi mỉm cười đặt ly xuống, rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời mỉm cười chào em, tiểu thư. Nhỏ hân cũng đặt ly rượu xuống đứng nhìn tôi ngạc nhiên, chào ai vậy em mờ, chào một người vừa mới xa. Lúc sáng đưa em đến nhà thờ tôi chẳng đủ can đảm nói thêm một lời nào với em mà chỉ biết im lặng đứng nhìn, giờ nói lời chào thì muộn mất rồi, nè, vào ngủ đi. Nhìn cái mặt xịn thấy ghê quá à, mặt ai xịn mà hổng ghê, Hân vào ngủ trước đi, còn em mờ, đứng đây chừng nào tỉnh mới ngủ, đồ khùng đang xịn hổng ngủ tỉnh rồi ngủ chi. À nào giờ xịn hổng có ngủ, thiệt không, thiệt kỳ cục vậy, ở từ nào giờ miễn tôi bị say là không ngủ mà sẽ làm gì đó cho đến khi nào tỉnh hoàn toàn mới đi ngủ. Hơi khác người nhưng mà giờ này biết làm gì đâu, thôi thì ngồi xuống đất đưa mắt nhìn phố đêm qua khe hở giữa các thanh dọc của ban công, lấp lánh những ánh đèn đường, mờ mờ ảo ảo. Không có thói quen buồn thì tìm đến men rượu, vậy mà giờ lại bị nhỏ Hân làm cho say, càng say lại càng thấm đau, thì phải, nhỏ Hân cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống đối diện nhìn tôi. Chẳng quan tâm, đôi mắt tôi vẫn đưa hướng nhìn về phía xa xăm, chẳng nhìn gì cả, chỉ để ánh nhìn vậy thôi, vô định trời về khuya càng lạnh, tôi vẫn ngồi đó, đủ lâu để mùi rượu trên người bay mất, không còn đau đầu nữa, hình như tôi đã tỉnh rượu, nếu không có bàn tay nhỏ Hân đập nhẹ vào chân thì tôi cũng không hay đã tỉnh, đưa mắt nhìn nhỏ tôi chợt cười nhẹ. Cô bạn của tôi ngủ gục từ lúc nào không hay, gương mặt nhỏ tựa nhẹ vào ban công, ngọn đèn đường chiếu vào làm gương mặt nhỏ càng đẹp hơn, giá mà người trước mặt là em thì tốt quá. Tôi vội xua ngay cái ý nghĩ đó rồi đứng dậy khẽ lay lay nhỏ, ngủ mê quá trời không chịu thức, vậy là phải ga lăng dinh nhỏ vào trong rồi, vấn đề là chẳng biết dinh nổi không đây. Tôi dừng luồn tay vào người nhỏ hít một hơi thật sâu để lấy đá dinh nhỏ lên, mới hết xịn, lưng thì đau cho nên suýt nửa tôi đánh rơi nhỏ xuống đất nửa chừng rồi. Không biết cô nàng có thức hay không mà đôi tay bấu nhẹ ngả đầu vào ngực, tôi mắt vẫn nhắm nghiến ngủ ngon lành, sướng nhỉ, ngủ mà cũng biết dụi đầu tận hưởng giấc ngủ trên tay tôi nửa. Chừng nào thức dậy phải bắt nhỏ mua gì cho tôi bù cho vụ ga lăng này mới được, nói chung thì cũng không nặng lắm, cùng lắm là 48 đến 49 kg, bằng em của tôi chứ gì, nhưng mà ốm yếu như tôi thì dinh nhỏ vào tới giường cũng mệt dữ lắm à. Đặt nhỏ nhẹ nhàng xuống bên cạnh chị tôi ngồi luôn xuống cạnh giường thở lên thở xuống đã rồi mới với tay định kéo mền đắp cho nhỏ, nhưng mà đâu có dễ vậy. Nữ hoàng nhà ta đang nằm cuộn tròn ôm cứng ngắt cái mền duy nhất trên giường, kéo thế nào cũng không chịu rời, tham đến vậy là cùng, tôi đành lắc đầu lếch cái thân tản xuống tiếp tân. Khách sạn mùa này đông khách nhưng cũng may là khách sạn quen của em cho nên tụi tôi mới có được một phòng hai giường chứ không thì phải ngủ ngoài đường mất tiêu chứ giỡn à. Vừa nhìn thấy tôi nhỏ tiếp tận vội bật dậy khỏi chiếc salon nhìn tôi chớp chớp mắt. Ủa anh chưa ngủ hả? Ờ chưa, anh có làm em thức không? Dạ không, em đang xem tivi, có gì không anh? Ừ em cho anh xin một cái mền nữa được không? Sao anh không gọi xuống em mang lên phòng cho xuống đây chi cho mất công? Anh lên trước đi em mang lên ngay. Thôi em lấy ra đây anh tự đem lên trển cũng được. Hì vậy anh chờ em chút. Nhỏ tiếp tân gật đầu chạy đi lấy mền. Tôi buông người xuống salon lấy bình trà rót một ly đưa lên miệng uống, trời lạnh, một tí trà nóng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tỉnh táo hơn. Vừa uống xong ly trà nhỏ tiếp tân cũng đem mền ra cho tôi, mền của anh nè. Ừ cảm ơn em, mà em trực một mình hả? Dạ không còn hai anh, bảo vệ ngoài cửa nửa với chị bạn em, chị đó đâu? Đi mua đồ ăn khuya rồi anh, thôi anh lên phòng đây, trời lạnh quá, dạ mùa này lạnh lắm, em cho anh hai cái mền luôn đó, cảm ơn em, à mà nè, dạ sao anh, cho anh xin bình trà này nha, hì bộ anh hổng ngủ sao, hơi khó ngủ, dạ vậy anh chờ chút em pha bình mới đem lên cho, thôi cho anh bình này được rồi mất công em đem lên lắm, không sao đâu anh. Tại bình này em pha lâu rồi hơi nguội, pha bình mới uống thích hơn anh à, không sao, tại tự nhiên anh thích uống bình trà này thôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại cứ muốn uống bình trà này đó nữa. Có lẽ vẫn còn hơi say thì phải. Tất nhiên nhỏ tiếp tân cũng không muốn trái lời tôi nữa. Dù gì tôi cũng là khách mà. Dạ vậy anh cầm bình trà này lên phòng đi ạ. Cảm ơn em nha. Tôi cúi xuống một tay ôm mền một tay cầm bình trà đi lên trước. Đôi mắt có gì đó thắc mắc của nhỏ tiếp tân. Lên đến phòng tôi để bình trà lên bàn rồi nhẹ nhàng đắp mền cho nhỏ Hân. Còn một chiếc mền tôi phủ luôn lên cả chị và nhỏ. Trời lạnh khuyến mãi thêm cho hai cô nàng một cái mền nữa cho đảm bảo giấc ngủ ngon. Còn phần mình tôi lấy chiếc gối bên cạnh anh phong quang lên ghế salon. Rót trà rồi thả mình xuống ghế nhắm mắt. Thưởng thức hương vị nóng đắng nhẹ nhàng, hình như những thức uống thú vị đối với tôi trên thế giới này luôn có vị đắng thì phải, có lẽ cuộc sống là phải vậy, có lẽ tôi hợp với những vị đắng như vậy, nói thì nói vậy, chứ những thức uống ngọt vẫn sẽ ngon hơn mà, mãi mê với cái suy nghĩ ngọt và đắng đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ của đêm đầu tiên xa em, im lặng và lạnh lẽo trên chiếc salon giữa phòng. Một chuỗi dài những sự việc nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua bằng một giấc ngủ quên. Ngày xa em đầu tiên, mọi thứ im lặng nhàm chán đến đau lòng.